là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 24 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã giúp các cựu chiến binh vươn lên ổn định cuộc sống. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền cung cấp tổ chức 206 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, đồng thời tham gia góp ý xây dựng 278 dự thảo văn bản do các cấp các ngành soạn thảo. Nội dung giám sát tập trung vào vấn đề thực hiện quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giám sát việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Qua công tác giám sát đã giúp các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các đơn vị đã nộp gần 26 tỷ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn theo quy định pháp luật, phát hiện và kiến nghị các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh giải quyết khắc phục những tồn tại thiếu sót trong việc ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo công tác thực thi pháp luật.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cận nghèo năm 2024, huyện Lục Yên được hỗ trợ là 186 nhà, trong đó có 156 nhà là mới, 30 nhà sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện trên 8,5 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ làm nhà cho các hộ nghèo cũng như đảm bảo chất lượng, đối với các ngôi nhà sau khi khởi công đã được huyện Lục Yên chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy chính quyền, các xã thị trấn thường xuyên đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, các xã thị trấn trên địa bàn cũng huy động cán bộ công chức và nhân dân tham gia đóng góp ngày công giúp các hộ làm nhà. Đến nay đã có 116 nhà được hoàn thành và huyện Lục Yên phấn đấu hết tháng 10 sẽ hoàn thành xong 186 nhà bàn giao cho hộ nghèo.
Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 30 vụ phá, lấn chiếm đất rừng. Vị trí rừng bị xâm hại tập trung ở các khu vực giáp ranh và cũng có vụ xảy ra gần trung tâm. Diện tích rừng giáp ranh với các khu vực sản xuất, từ những hành vi xâm phạm đã khiến cho 16 hectare rừng trên địa bàn huyện Văn Chấn bị thiệt hại. Ngay sau khi xảy ra, chủ rừng cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và xử lý. Hạt kiểm lâm huyện đã nhắc nhở đối với các hộ vi phạm lần đầu, đồng thời xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Để hạn chế tình trạng xâm lấn rừng và làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, huyện Văn Chấn cần xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng đi vào hoạt động, các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại các khu dân cư của phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã phát huy hiệu quả, góp phần mang bình yên cho người dân, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Tổ bảo vệ an ninh trật tự của tổ dân phố 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vừa được kiện toàn có 3 thành viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 khi đi vào hoạt động, tổ đã chủ động phối hợp với tổ chức tuần tra kiểm soát, chú trọng vào các điểm sinh hoạt cộng đồng, các trục đường chính của tổ dân phố để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tình huống phát sinh. Ông Nguyễn Văn Doanh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở, tổ dân phố 5 phường Minh nói:
biết được cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thì chúng tôi vẫn duy trì đều đặn cái việc tuần tra bảo vệ hoặc là giải quyết những cái kịp thời thông báo rồi là phối kết hợp với lại lực lượng công an phường để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, đảm bảo cái an ninh quốc phòng tại địa phương.
Sau khi được kiện toàn, phường Hợp Minh có 5 tổ bảo vệ an ninh trật tự của 5 tổ dân phố với 15 thành viên tham gia. Sau một tháng đi vào hoạt động, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được đánh giá là có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, nhất là phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Ông Lại Văn Đức, tổ dân phố 5 phường Hợp Minh cho biết.
An ninh trật tự thì trước ngày chỉ có một người, bây giờ đã là 3 người, thì đương nhiên là cái số lượng đã tăng cường rất là nhiều. Cái nhân dân thì cũng thấy rằng lực lượng này như thế thì người ta cũng rất yên tâm và phấn khởi. Mỗi khi trong dân có vấn đề gì thì lực lượng này cũng đã kịp thời để mà đến để mà xử lý, trấn an cái tội phạm để đảm bảo được cái cuộc sống yên lành cho nhân dân.
Bám sát địa bàn, không quản ngày đêm, hay các thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự phường Hợp Minh đã phát huy vai trò là lực lượng gần dân, bám dân, từng bước thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tá Nguyễn Chí Viện, trưởng công an phường Minh, thành phố Yên Bái trao đổi.
chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ rồi là pháp luật đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hướng dẫn trực tiếp là tham gia cùng hướng dẫn cho lực lượng này đi vào hoạt động. Cụ thể là một là trong công tác tuần tra, hai nữa là trong cái công tác phối hợp với cảnh sát khu vực trong quản lý cư trú, quản lý giáo dục giúp đỡ những cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng. Thế rồi đặc biệt là trong công tác đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị thì lực lượng này đi khi bắt tay vào hoạt động thì hết sức là hiệu quả.
Từ việc nắm chắc địa bàn, Tổ bảo vệ an ninh trật tự phường Hợp Minh đã cung cấp nhiều nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự cho công an xã, tuyên truyền nâng cao nhận thức cảnh giác về an ninh trật tự cho nhân dân, từng bước phát huy sức mạnh hiệu quả, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay thành phố Yên Bái đã thành lập được 92 tổ tự quản về an ninh trật tự, 34 tổ tự quản về an toàn giao thông, đồng thời lắp đặt 920 mắt camera an ninh trị giá gần 3,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Việc thành lập tổ tự quản về hệ thống camera an ninh đã góp phần xóa các điểm đen về an ninh trật tự, giúp cơ quan chức năng kịp thời xác minh, điều tra, truy vết các đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian tới Công an thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tiếp tục đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, xây dựng duy trì nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, công tác thi đua khen thưởng có vị trí, ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của cơ quan đơn vị. Song thực tế những năm gần đây, việc tổ chức thi đua ở một số tổ chức cơ sở còn thiếu thực chất, mắc bệnh thành tích, xây dựng điển hình mà chưa nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho công tác thi đua chưa thực sự là đòn bẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Để công tác thi đua khen thưởng thực sự là đòn bẩy trở thành động lực kích thích cá nhân tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết tài năng của mình trong việc xây dựng cơ quan đơn vị, trước hết phải tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể với công tác thi đua khen thưởng. Thi đua gắn liền với khen thưởng, việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng, bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời, khắc phục tình trạng cả nể, bệnh thành tích trong khen thưởng, thực hiện xét đề nghị khen thưởng từ cấp cơ sở, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai. Việc khen thưởng cần kịp thời, đúng người đúng việc sẽ lan tỏa rộng rãi những điều tốt đẹp ra toàn xã hội. Tại cuộc họp về dự án đường dây 500 kV mạch 3 vừa diễn ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ quyết tâm khánh thành vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Và thời điểm này là những ngày đếm ngược khi mốc thời gian hoàn thành đã cận kề. Để thực hiện hoàn thành dự án theo mệnh lệnh của Thủ tướng, kỹ sư công nhân có mặt ở các công trường làm việc cật lực với quyết tâm vượt nắng thắng mưa. Bất chấp những khó khăn chướng ngại về địa hình, về thời tiết, người lao động tham gia dự án đã đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng mốc tiến độ đề ra. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 về đích đúng hẹn, nhanh và đạt chất lượng cao không chỉ thể hiện quyết tâm của người lao động của dự án này mà còn minh chứng cho thấy rằng nếu quyết tâm làm việc với tinh thần cao nhất, dự án nào cũng sẽ đạt được như vậy. Một thời gian quá dài chúng ta chiều chuộng nhiều dự án hạ tầng giao thông, dự án năng lượng đến mức hư hỏng nặng thì tham nhũng, hối lộ, nhẹ thì chậm trễ đội vốn. Phải loại bỏ những cách làm kém hiệu quả đó ra khỏi đời sống, thay vào bằng một tinh thần mới như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu, chỉ bàn làm không bàn lùi. Sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng. Trong những thành tựu to lớn ấy có sự đóng góp vô cùng quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 6 triệu người đang sinh sống làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc không ngừng đổi mới tư duy để ra đường lối chính sách đúng đắn về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Minh chứng rõ ràng là chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập tốt và phát triển mạnh trong xã hội nước sở tại. Ban hành nhiều chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về nước sinh sống, làm việc, đầu tư kinh doanh. Những quan điểm chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã tạo lòng tin vững chắc đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng hướng về quê hương, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh, hợp tác khoa học và công nghệ, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, thể thao, nhân đạo từ thiện, đóng góp cho tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI đang ngày càng phát triển và đang dần thay thế con người ở nhiều lĩnh vực. Nếu như trước đây trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào tự động hóa trong sản xuất lắp ráp, thay thế con người trong những công việc chân tay đơn giản, thì hiện nay trong tương lai gần, nhiều công việc thuộc khối văn phòng hành chính cũng do trí tuệ nhân tạo đảm nhiệm. Như vậy, rất nhiều nhân sự ở một số ngành nghề đứng trước nguy cơ có thể mất việc. Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Tôn Quang Cường, chủ nhiệm khoa công nghệ giáo dục trường Đại học Giáo dục cho rằng, nếu nhìn một cách tiêu cực thì sẽ thấy trí tuệ nhân tạo và máy móc có khả năng cướp mất công việc của con người trong tương lai. Nhưng nếu nhìn một cách tích cực sẽ thấy trí tuệ nhân tạo đang là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ con người tăng năng suất và hiệu quả công việc. Dù trí tuệ nhân tạo có phát triển có thông minh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua được giới hạn của sự sáng tạo của con người. Hay nói cách khác, chính chúng ta mới là người tạo ra ranh giới để cho trí tuệ nhân tạo hoạt động. Dù sao trí tuệ nhân tạo cũng không bằng trí tuệ nhân tuệ. Nên các bạn cứ yên tâm, trong khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến những cú đột phá mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhưng sự sáng tạo đột phá của chính chúng ta mới là điều quan trọng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học 2024-2025 trên cả nước. Năm học mới luôn mang theo nhiều hy vọng, tuy nhiên mỗi một vài sự cố gần đây cũng nhắc chúng ta rằng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ở phía trước. Ngày 21 tháng 8, hàng trăm phụ huynh đã vây trường tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đợi câu trả lời từ ban giám hiệu nhà trường về việc không tiếp nhận một số học sinh có địa chỉ thường trú tại phường. Một vụ việc khác xảy ra tại Thái Bình cũng thu hút sự quan tâm của dư luận khi thanh tra xác định gần 2.800 bài thi tự luận bị sai điểm và gần 1.600 thí sinh bị sai tổng điểm xét duyệt trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Việc sai phạm trong chấm thi tuyển sinh là mất bình đẳng trong giáo dục khi lẽ ra thí sinh chúng lại bị đánh trượt và thay vào đó là những thí sinh không đủ điểm. Học đường phải luôn là môi trường trong sáng lành mạnh, những khuất tất trong môi trường ấy là không thể chấp nhận. Chính vì thế, chỉ với hai vụ việc kể trên, tuy tính chất, mức độ và bản chất khác nhau, nhưng dư luận vẫn đòi hỏi về câu trả lời rõ ràng, ai phải chịu trách nhiệm và xử lý đến đâu. Câu trả lời cần được đưa ra sớm nhất để chúng ta bước vào năm học mới 2024-2025 với nhiều niềm vui hơn. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin do các quốc gia trung gian đang tổ chức đàm phán về Sudan tại Thụy Sĩ cung cấp, hai bên tham chiến ở Sudan đã nhất trí tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nhân đạo một cách an toàn thông qua hai tuyến đường chính. Tuyên bố chung được đưa ra sau khi kết thúc đàm phán nêu rõ các nhà hòa giải đã nhận được sự bảo đảm từ hai bên trong cuộc xung đột ở Sudan về việc cho phép tiếp cận nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở, thông qua hai tuyến đường chính là cửa khẩu phía Tây của Darfur và đường Daba với quyền tiếp cận qua phía Bắc và phía Tây cửa cảng Sudan. Các cuộc đàm phán về ngừng bắn tại Sudan do Mỹ bảo trợ được tiến hành dưới hình thức họp kín tại Thụy Sĩ. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Sudan đang hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 4 năm 2023 giữa quân đội chính phủ Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Đến nay, giao tranh đã khiến khoảng 20% dân số Sudan phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, hơn 25 triệu người trên khắp đất nước đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Truyền thông Mỹ đưa tin nước này đã chuẩn bị chuyển gói viện trợ mới cho Ukraine gồm tên lửa phòng không, các loại tên lửa chống tăng, thiết bị chống phương tiện bay không người lái và những thiết bị khác. Theo các quan chức Mỹ, gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu đô la theo quyền điều chỉnh quyền lực Tổng thống. Quyết định này được đưa ra sau hơn 2 tuần Ukraine triển khai chiến dịch tấn công tỉnh Sumy, tuyên bố kiểm soát hơn 1.000 km2 và hàng chục khu dân cư. Bất chấp phải đối phó với chiến dịch tấn công qua biên giới của đối phương, lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tiến công dữ dội ở vùng Donbass và đang tới gần thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Theo truyền thông Nga, 4 phạm nhân trong nhà tù Surovikino đã dùng dao tấn công các quản giáo và phạm nhân khác, khiến 3 nhân viên nhà tù thiệt mạng và 5 người bị thương. Truyền thông Nga đưa tin 4 phạm nhân sát hại lính gác và bắt cóc con tin đã tự nhận là người ủng hộ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trước khi bị tiêu diệt. Một trong 4 đối tượng này từng phạm tội giết người, trong khi 3 đối tượng còn lại bị kết án vì tội buôn bán ma túy. Những đối tượng là người gốc Uzbekistan và Tajikistan tuyên bố sẽ thề trung thành với IS và cuộc nổi loạn nhằm trả thù cho những đối tượng ủng hộ IS khác đã bị giam giữ tại Nga. Lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia Nga đã đột kích nhà tù tiêu diệt toàn bộ 4 đối tượng và giải cứu con tin an toàn. Ngày 23 tháng 8, giới chức Đức cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương nghiêm trọng trong vụ đâm dao tại lễ hội ở thành phố Sogiland. Theo cảnh sát Đức, một người đàn ông đã dùng dao tấn công những người qua đường tại lễ hội đa bản sắc kỷ niệm 650 năm ngày thành lập thành phố Solingen vào tối 23 tháng 8. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết giới chức đã phát động một chiến dịch lớn để truy tìm nghi phạm. Thành phố Solingen nằm ở bang Nordrhein-Westfalia, bang đông nhất Đức và có đường biên giới với Hà Lan. Lễ hội vốn được đặt lên kế hoạch diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ 23 tháng 8 với ước tính đón 75.000 khách. Ban tổ chức đã thông báo hủy bỏ sự kiện, đám đông được yêu cầu rời khỏi trung tâm thành phố. Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ của hung thủ.
Thưa quý vị và các bạn, công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách của Hội Cựu chiến binh với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên trong những năm qua đã thực sự làm cầu nối và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi.
Trước kia, gia đình ông Hoàng Văn Sôn ở thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên chủ yếu trồng lúa và ngô, năng suất thấp nên cái đói cái nghèo đeo đuổi quanh năm. Năm 2008, được Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, gia đình ông được vay 50 triệu đồng từ 3 chương trình. Từ nguồn vốn vay, ông đã tập trung phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp như đầu tư xây ao nuôi ba ba, làm chuồng nuôi bò và trồng rừng. Do biết áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất nên gia đình ông dần có thu nhập ổn định. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình phát triển của gia đình, năm 2023, gia đình ông tiếp tục vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 100 triệu đồng để đầu tư nuôi bò cái sinh sản. Từ các nguồn vốn vay, gia đình ông đầu tư phát triển chăn nuôi, nhờ đó mỗi năm gia đình có thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Sôn, thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Gia đình tôi được Ngân hàng Chính sách có cái hỗ trợ cái vốn vay ưu đãi. Từ khi vay cái vốn về, tôi phát triển kinh tế, tức là chăn nuôi bò. Tức là cái lúc đầu ấy về chăn nuôi bò ấy thì nó cũng gặp mấy cái khó khăn. Nhưng về sau ấy thì tôi nắm được cái kỹ thuật ấy, tôi nuôi thì thấy cái hiệu quả của nó rất là cao. Thu nhập với gia đình, tức là tôi là từ cái nguồn vốn đó đến nay ấy, tôi mang lại tức là cái hiệu quả kinh tế cho gia đình tôi ấy, nói chung là cái hiệu quả cao so với nuôi con lợn hay con khác. Và đấy là tôi thấy là cái nguồn vốn, tức là ngân hàng cho gia đình tôi vay, tức là tôi cái về bò ấy là tôi thấy là cái hiệu quả của tôi là bò rất là nuôi rất dễ và lại cái hiệu quả của nó cao lắm. Thế cho nên là tôi cái bò này tôi không thể tôi có duy trì còn lâu dài lắm.
Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên hiện có 26 cơ sở hội trực thuộc, 192 chi hội với trên 4.400 hội viên. Trong những năm qua, bằng nhiều biện pháp cách làm hiệu quả, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên đã làm tốt công tác ủy thác quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, trở thành cầu nối quan trọng khi mang nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, nhiều gia đình đã có vốn để đầu tư phát triển trồng trọt chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh huyện đang quản lý 79 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 180 tỷ đồng. Từ chương trình cho vay ưu đãi đã giúp hàng trăm hộ cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách huyện Lục Yên nói.
Thì đến thời điểm 31 tháng 7 năm 2024, thì tổng dư nợ ủy thác qua Hội Cựu chiến binh là 180 tỷ, chiếm tỷ 22,3% tổng dư nợ ủy thác. Công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách đã tạo điều kiện cho các hội viên cựu chiến binh, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ các nguồn vốn vay này đã có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Xác định việc tạo điều kiện tiếp cận vay vốn là yếu tố quan trọng giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp phần hoàn thành các chương trình mục tiêu công tác hội. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các xã thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cập nhật thường xuyên các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn và phổ biến quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến tổ tiết kiệm vay vốn qua các buổi sinh hoạt, yêu cầu các tổ thực hiện đúng quy trình ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, trong đó chú trọng bình xét cho vay vốn công khai dân chủ đúng quy trình và đối tượng. Bên cạnh đó, các cấp hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát sử dụng vốn ngay từ đầu năm. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng phương pháp, đầy đủ nội dung, qua đó chỉ ra những hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Nhờ vậy đã nâng cao chất lượng ủy thác của Hội Cựu chiến binh các cấp, chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn. Ông Phan Văn Việt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên cho biết.
Có thể nói là cái nguồn vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội là có một vai trò cực kỳ to lớn đối với cái việc giúp hội viên hội cựu chiến binh xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Thế và cái hiệu quả thì rất là thiết thực. Có những hộ vay cái nguồn vốn giải quyết việc làm có 100 triệu nhưng mà qua thời gian hơn một năm có thể là gia đình thu lãi thì từ 2 đến 300 triệu nuôi ba ba, nuôi bò và phát triển kinh tế tổng hợp nuôi cá, nuôi vịt, trồng rừng thì chủ yếu là trồng rừng cây quế, cây keo thì mang lại cái hiệu quả rất là tích cực để giúp cho cái phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi và xóa đói giảm nghèo ngày càng có hiệu quả hơn.
Có thể khẳng định thời gian qua hoạt động ủy thác vay vốn tại Hội Cựu Chiến binh huyện Lục Yên đã giúp hội viên cựu chiến binh tiếp cận vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với cây chè hơn 20 năm, gia đình bà Vũ Thị Liên, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã trải qua nhiều thăng trầm. Khi chè được giá, năm lại mất mùa, song thời điểm nào bà cũng luôn dành tâm huyết cho lá chè xanh, cho nghề làm chè. Để rồi cây chè bám rễ, búp non chất lọc sương mai và ánh nắng của trời vươn lên, mang lại những thành quả về kinh tế, giúp bà thêm phần ấm no. Đồi chè của gia đình bà Vũ Thị Liên được đánh giá là vùng chè có chất lượng thơm ngon trong thôn Bảo Lâm. Do nằm sâu giữa khoảng không, hai quả đồi lại có nơi đất ẩm, vừa được che mát, vừa đón được những ánh nắng sớm mai. Cùng với ưu thế của tự nhiên là sự cần mẫn kiên trì, trồng chè của vợ chồng bà. Nói về việc gắn bó với cây chè, bà Liên cho biết.
Tôi làm chè từ 15 năm này. Tôi chọn chè này đi thương chè. Ưu điểm của chè này là thái vừa giòn, làm xanh ngon, đậm nước, được nước mà rất là ngon mà sâu đựng cũng kém mà hái nhanh được lứa, tức là chỉ 3-5 ngày được một lứa thôi. Cái chè này rất là nhiều. Hái thì công hái là cũng đạt với công cũng hái được 35-40 cân chè chè tươi. Không kém là vì thời tiết, cái thời tiết nếu mưa hạn mưa nhiều quá thì là cái chè này sẽ bị lấm lá và phồng lá. Đấy. Còn nếu như mà nắng quá thì cũng bị chè nó bị vàng, nên là nhiều khi là chúng tôi là phải tưới, chúng tôi là phải tự làm thay trời chè rồi thành mưa, thế là kéo rồi ra để tưới cho chè thì nó lại cứ xanh tốt này. Cái giống này thì cứ bón phân phun thuốc bảo làm chè sạch mà so là xanh ngon.
Dù có nhiều kinh nghiệm về trồng chè được tích lũy qua nhiều năm, bà Liên nhận thấy chè là cây trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm, nếu không chăm sóc tốt thì chất lượng và sản lượng không cao. Do đó, gia đình bà đề cao đến trồng chè bền vững. Nên dù ở tuổi ngoài 50, song bà vẫn nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn về trồng chè do địa phương tổ chức. Đặc biệt, bà tích cực đi thăm và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình của bạn bè và người dân địa phương. Bà Liên chia sẻ.
Quá trình trồng chè này tôi học theo về khuyến nông, rồi đi học khuyến nông cũng về đây tổ chức để cho xã mời chúng tôi đến học để rút kinh nghiệm ra về cái kinh nghiệm cây chè. Đấy, rồi là chúng tôi học hỏi theo khuyến nông, học hỏi theo bạn bè, trao đổi cho nhau những người có cái kinh nghiệm cũng như là vì kỹ năng của làm chè nó ngon hơn một chút, hoặc là mình bón cái phân sinh học là nó tốt hơn một chút, mình được bảo báo bảo nhau, bách bảo nhau làm để cho nó thành sản phẩm cao và tốt, thành quả cao hơn.
Với 7 sào chè, mỗi năm gia đình bà cho thu hoạch búp khoảng 6 tháng, trong đó lứa chè xuân được đánh giá là ngon nhất, được cả sắc và hương, do đây là lứa chè khởi đầu cho một năm. Trải qua thời gian dài ngủ đông nên vị chè mang lại những nét đặc trưng riêng có. Tiếp đến là các lứa chè chính vụ vào khoảng tháng 7-8. Khi mưa thuận gió hòa, cây chè sinh trưởng phát triển mạnh, sẽ cho sản lượng cao và nước chè đậm đà hơn. Chè khô ở xã Bảo Hưng có đặc trưng riêng khi vỏ trong bàn tay thì vụn, khi nhai thử trà có vị chát, sau đó chuyển sang vị ngọt thanh. Để giữ được trọn vẹn hương vị của trà xanh là cả một nghệ thuật, đòi hỏi quy trình và tay nghề của người làm phải công phu. Để giữ được hương vị cho chè khô, gia đình bà tập trung đông người thu hái chè xanh vào buổi sáng theo đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, rồi việc quạt khô làm héo trước khi bước vào quy trình sao sấy, phải làm sao ngay sau khi thu hoạch. Theo bà Liên, công đoạn chế biến chè sau khi thu hái là công đoạn khó nhất, chiếm nhiều thời gian, công sức nhất, cũng là công đoạn quyết định chất lượng chè, bà Liên nói.
Chúng tôi hái về nhà, nghĩa là chúng tôi giải ra sân cho ra ấy phòng con vật quản cho nó khô ráo thế xương đi. Chúng tôi quay và cho vào là ốp thành cho vào lò quay ốp chín đi. Từ cho mấy vò xong là chúng tôi cho vào cái quả lô đấy quay cho nó thành khô ra sao thằng. Thành phẩm chè khô là ngon là mình làm không được bị để nước chè nó bị để có nước. Nếu mà có nước nó sẽ bị đỏ. Mình làm để cho khô cái hút chè này đi. Thì mình làm ra sản phẩm nó xanh và ngon và nó bóng và nó chè nó sẽ ngậy, cái độ ngậy của chè.
Không chỉ là điển hình trong việc sản xuất chè Bát Tiên chất lượng cao, góp phần nâng cao thương hiệu chè Bát Tiên của Bảo Hưng, gia đình bà Liên còn mở rộng diện tích trồng rừng và tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ do các tổ chức xã hội ở địa phương tổ chức, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ dân tại địa phương phát triển kinh tế từ thế mạnh của địa phương. Đánh giá về mô hình của gia đình bà Liên, ông Lê Khắc Tiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng cho biết.
Đây là cái mô hình, cũng là một trong những cái hội viên người cao tuổi có cái mô hình gọi là khép kín. Ngoài cái trồng chè ra thì cũng còn gia đình nhà hội viên Vũ Xuân Đài và Vũ Thị Liên này thì cũng trồng rừng rồi chăn nuôi. Và hiện nay thì ngoài cái việc đó thì cũng rất tích cực tham gia các phong trào của hội và của câu lạc bộ.
Chè xanh Bát Tiên đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của địa phương. Trong hành trình xây dựng thương hiệu cho cây chè, có những hạt nhân như gia đình bà Vũ Thị Liên cùng nhiều hộ nông dân khác luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy nghề truyền thống. Cây chè không chỉ mang lại cây giá trị kinh tế mà còn chứa đựng niềm tự hào về quê hương, về sự khéo léo của đôi bàn tay và sự tinh tế từ người yêu trà thường trà. Dâng cho đời nước trà dân dã nhưng mang đủ vị vừa đắng vừa chát nhưng đọng lại là vị ngọt như chính hương vị của cuộc đời, những người dân lao động làm bạn với cây chè. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi Lên Từ Làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọn tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.